Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Lần đầu tiên thu thập thông tin người nước ngoài sinh sống trong các hộ dân cư tại Việt Nam.
VN Direct chính thức mở lại hoạt động hệ thống giao dịch. Do gì dữ liệu cá nhân của 73 triệu tài khoản di động tại Mỹ?
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 1 tháng 4 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 7 sẽ có 10 dự án luật trình lần đầu, song phiên họp lần này chỉ xem xét 5 dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các dự án luật sửa đổi bổ sung được xem xét gồm luật công chứng, luật phòng chống buôn bán người, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật công đoàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào dự án luật phòng không nhân dân.
Trong phiên họp chuyên đề pháp luật sáng nay, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Sau 12 năm triển khai thi hành, luật phòng chống mua bán người đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi bổ sung nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế, giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện luật phòng chống mua bán người năm 2011, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới.
Sáng nay 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đây là cuộc điều tra được tiến hành giữa hai kỳ của Tổng điều tra dân số. Điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong cuộc điều tra lần này, người có quốc tịch nước ngoài lần đầu tiên được đưa vào là đối tượng điều tra nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn thống kê và khuyến nghị của quốc tế về thống kê dân số, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau.
Trong tháng 3 năm 2024, trên cả nước đã liên tiếp xảy ra 47 trận động đất nhỏ có độ lớn từ 2,5 đến 4. Trong số các trận động đất trên có tới 46 trận xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, một trận động đất xảy ra ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2024, trên cả nước xảy ra 72 trận động đất nhỏ. Tại các tỉnh Kon Tum, Lai Châu, Hòa Bình và thành phố Hà Nội, đại diện Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho hay tất cả các trận động đất xảy ra trong 3 tháng đầu năm đều là động đất nhỏ. Thông thường, những trận động đất có độ lớn dưới 5 ít gây rủi ro về thiên tai.
Tổng cục Thống kê vừa công bố con số liên quan đến tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gấp 2,8 lần, đồng thời số người tử vong gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Bình quân mỗi ngày, cả nước xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông. Mỗi ngày trung bình có 30 người tử vong, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông.
Sáng nay, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cấp phép để mở lại hoạt động hệ thống giao dịch sau thời gian khắc phục sự cố bị tấn công. Sau một tuần khắc phục sự cố, VN Direct đã hoàn thiện giai đoạn khôi phục và tái kết nối, chính thức chuyển sang giai đoạn phục hồi giai đoạn 2 trong lộ trình 4 giai đoạn. Phía công ty chứng khoán sẽ tiếp tục rà soát cẩn trọng để mở lại toàn bộ các tính năng và dịch vụ của hệ thống, theo đúng lộ trình thông báo đã gửi đến khách hàng. Trong ngày đầu tiên mở lại giao dịch, khách hàng có thể truy cập tài khoản, thực hiện các giao dịch cơ sở, giao dịch chứng quyền, giao dịch chứng quyền, giao dịch phái sinh.
Trong thông báo mới nhất, VN Direct cho biết, để cảm ơn, đồng thời khắc phục phần nào những tổn thất cho nhà đầu tư, VN Direct sẽ miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 4 năm 2024. Đối tượng áp dụng là toàn bộ khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới. Công ty cũng miễn toàn bộ lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ từ ngày 25 tháng 3 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại. Ngoài ra, VN Direct cho hay sẽ miễn lãi nợ thấu chi và phí quản lý vị thế qua đêm với giao dịch chứng khoán phái sinh. Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại, doanh nghiệp chứng khoán này còn áp dụng lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ 9,3% trong tháng 4 năm 2024.
Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 3 tháng qua, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là hơn 2.300 cuộc. Trong đó, xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, có xu hướng tăng cao. Thời gian gần đây đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia. Trước tình hình đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức rà soát, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, trong đó ưu tiên các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm.
Theo phương án mới nhất cập nhật trong kế hoạch vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1, sẽ có 7 đoàn tàu vận hành vào tháng 7 năm 2024. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh vận hành 7 đoàn tàu loại 3 toa chạy xuyên suốt từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm, thời gian giãn cách là 10 phút một chuyến. Trong giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12, Metro số 1 vận hành 12 đoàn tàu loại 3 toa vào các ngày trong tuần, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ 30 phút, tần suất từ 8 đến 10 phút một lượt. Còn vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lễ Tết, tuyến sẽ vận hành 9 đoàn tàu loại 3 toa.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. 4 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương sau một cuộc tấn công của quân đội Israel vào bệnh viện Al-Aqsa ở dải Gaza, Palestine. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, vụ việc xảy ra khi một nhóm chuyên gia của WHO tới bệnh viện này để đánh giá nhu cầu và thu hồi các lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh. Phía Israel cho biết đã thực hiện không kích vào trung tâm chỉ huy của một nhóm chiến binh Hồi giáo đang hoạt động tại bệnh viện. Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã phủ nhận thông tin này.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch hành động cho đợt tấn công mới vào miền nam Gaza. Tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị sơ tán và hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Trong tuần qua, ông Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tấn công Rafah bất kể điều gì sau khi Washington bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nội dung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza hôm 25 tháng 3. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng đây là điều đúng đắn cả về mặt hành động và quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Ngoại trưởng Armenia khẳng định, chúng tôi đã hợp tác với NATO, đang tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Afghanistan, tăng cường hiện diện ở Kosovo, nhưng đây chỉ là một hình thức hợp tác. Còn về kế hoạch gia nhập NATO, chúng tôi chưa có kế hoạch gia nhập liên minh quân sự này. Hiện nay, vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của Armenia. Tuyên bố của nhà ngoại giao Armenia được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow lo ngại về cuộc gặp Armenia-EU-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 4.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng ở Haiti từ đầu năm tới nay. Cuộc chiến băng đảng ở Haiti đã gia tăng trong những tuần gần đây khi các băng nhóm đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành hàng loạt vụ tấn công, bao gồm nhiều đợt đột kích vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế. Thủ tướng Haiti mới đây tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 3 nhằm có thể khôi phục sự ổn định ở quốc gia này.
Công ty viễn thông AT&T là một trong những nhà mạng lớn ở Mỹ cho biết, dữ liệu cá nhân của khoảng 73 triệu tài khoản di động của công ty này đã bị rò rỉ trên một trang web đen ở Mỹ. Dữ liệu bị rò rỉ vào khoảng 2 tuần trước, bao gồm các thông tin cá nhân như số an sinh xã hội và dường như là từ năm 2019 hoặc sớm hơn. AT&T cho biết nguồn cung cấp dữ liệu vẫn đang được điều tra và chưa rõ liệu dữ liệu có nguồn gốc từ AT&T hay từ một trong những công ty mà họ hợp tác.
Singapore đang đối mặt với nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại trong năm 2024 khi số ca mắc căn bệnh truyền nhiễm này tăng mạnh trong những tháng đầu năm. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết chỉ trong quý 1 năm 2024 đã có tổng cộng hơn 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 7 trường hợp tử vong, cao hơn con số tử vong của cả năm 2023. Nhà chức trách Singapore đã phải lên tiếng kêu gọi người dân cần tự bảo vệ mình khỏi muỗi đốt để giúp hạn chế sự lây lan.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân, như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã lan tỏa rộng khắp ở nhiều khu vực, từ nông thôn đến thành thị.
Trong quá trình phấn đấu lên quận, huyện Gia Lâm Hà Nội đã có nhiều sáng tạo xây dựng những mô hình huy động sự tham gia tập thể của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người thủ đô.
Tấp nập người bán, người mua. Cứ mỗi phiên chợ khi gian hàng mẹ đỡ đầu do các cô, các chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội mở bán lại đắt hàng. Điều đặc biệt là những mặt hàng bán tại đây đều do chính tay các chị làm ra. Bán không lấy lãi để gây quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Việc làm này được rất nhiều người dân như bà Nguyễn Thị Cung ủng hộ.
Đi chợ mà tôi cứ gặp thế này là tôi cũng cứ mua ủng hộ, dù nhiều dù ít, hoặc là ủng hộ bằng những đồng tiền 20, 50 gì đấy, không những bản thân mình mà còn về vận động chòm xóm.
Theo chị Lê Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, mô hình được phát động từ năm 2020 và duy trì đều đặn. Thay nhau, mỗi ngày đến phiên chợ, các chị phải dậy từ 4-5 giờ sáng nhưng đều rất hào hứng, phấn khởi. Mô hình mẹ đỡ đầu được chọn là một trong những mô hình dân vận khéo cấp thành phố.
Từ những cái ngày đầu tiên là chúng tôi đã phải đi mời chào, trực tiếp cán bộ hội chị em chúng tôi phải đi mời chào các bà các cô này, rồi tuyên truyền các bà các cô là cái mô hình này là mô hình mà chúng tôi gây dựng và hoạt động để nhằm gây quỹ ủng hộ trực tiếp tới các con.
Bà Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cho biết, huy động người dân tham gia tự nguyện vào những phần việc, công trình góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân, đòi hỏi những mô hình dân vận khéo, gắn với lợi ích người dân, khơi gợi tình yêu, niềm tự hào và sự tự nguyện đóng góp của họ.
Rất là nhiều những cái mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang triển khai ấy, thì có một cái sức lan tỏa rất là rộng rãi trong thực tiễn. Để có được cái sự lan tỏa đấy thì chúng tôi nghĩ là không phải vì nó được tuyên truyền quảng bá hay gì đó, hay mà nó hay bởi chính thực tiễn của nó, những cái ý nghĩa của những cái mô hình đó.
Từ những mô hình gắn với thực tiễn ấy, phong trào thi đua dân vận khéo đang ngày càng lan tỏa, huy động sức mạnh tập thể, mang lại hiệu ứng tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy đô thị văn minh tại mỗi địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.